Con dạy tụi nhỏ, nhưng chúng nó không chịu nghe lời con. Con hết cách rồi. Con đã nghĩ ra đủ mọi cách, nhưng đều vô dụng. Vậy con nên dùng phương pháp nào để khiến cho chúng nó nghe lời? Con phải niệm chú gì đây?
Đáp: thì niệm nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nhiều thêm nữa, ta bà ha.
Hỏi: thưa đại sư, trước tiên con xin hỏi là tại sao ngài biết nghĩ đến việc xuất gia?
Đáp: đại khái là bản tánh trời sinh ra là tôi đã muốn làm thầy tu rồi.
Hỏi: ngài cũng có thầy phải không?
Đáp: dĩ nhiên là có rồi, mà còn có rất nhiều thầy nữa. Như cô Phùng đây cũng có thể làm thầy của tôi trên nhiều phương diện đấy. Tôi đã từng theo học tập với nhiều đại lão hòa thượng và pháp sư Hư Dân là vị đã nâng đỡ tôi nhiều nhất.
Ký giả hỏi: pháp sư Hư Dân?
Hòa thượng, chú chưa từng nghe qua phải không? Đã muốn làm đại diện cho ông trời mà cả pháp sư Hư Dân chú cũng không biết, vậy chú hãy nên học tập nhiều thêm nữa đi.
Hỏi: có đệ tử thấy trên tấm bảng đen của đại bi viện ở Vạn Phật Thành đề hàng chữ: phòng thì rất nhiều, tiếc là không có người.
Đáp: nhưng có Phật.
Hỏi: lập chùa và mở trường học nhiều như vậy thì phải cần có rất nhiều tiền. Vậy ngài đã hóa duyên bằng phương pháp nào để có thể xuất ra một ngân khoản to lớn như vậy?
Đáp: hóa duyên à? Tôi thà đói chết chứ không hóa duyên. Quý vị nghĩ xem, lúc ban đầu khi tôi đến Hoa Kỳ, người ta vốn không hiểu gì về Phật giáo, nên tôi phải đi đến từng nhà khất thực. Nhưng người ta vẫn không rõ là chuyện gì, thế là họ bỏ chạy mất. Bởi vậy người tu chúng tôi ở đây tuyệt đối không quá duyên, trừ khi là người ta đến tìm chúng tôi thôi.
Hỏi: ngài còn muốn nói gì với độc giả của ông trời nữa không?
Đáp: danh từ ông trời nghe hay lắm, tông chỉ cũng tốt nữa. Quý vị muốn điều chỉnh lại mối quan hệ để ông trời và loài người sống chung với nhau là có hoài bão lớn lắm đấy.
Hỏi: phải chăng núi Tu Di là một thực thể có thật, hoặc là cảnh giới thấy được trong định, hoặc chỉ là triết học của Ấn Độ?
Đáp: núi Tu Di này ở ngay trước mắt con. Con không nhìn thấy mà còn trách cứ ai? Chấp vào tướng thì đâu đâu cũng sai, còn chấp vô di thì lại lọt vào cái không. Để xem con làm sao đây.
Hỏi: một nét vẽ hình chữ S phân cách âm dương trong họa đồ thái cực là cái gì vậy?
Đáp: không có gì đâu. Vì hễ chấp vào dương thì là dương, nghiêng về âm thì là âm. Nó cũng không thuộc về bên nào cả. Các vị không cần phải bận tâm.
Hỏi: tại sao người thế tục chưa xuất gia thì không được đeo sâu chuỗi tràng ở trước ngực?
Đáp: chúng tôi không có nói như thế à.
Hỏi: xin hòa thượng nói rõ về sự quan hệ giữa ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nội tam bảo tinh, khí, thần.
Đáp: thần đối với Phật, khí đối với Pháp và tinh đối với Tăng. Nội tam bảo là pháp thân huệ mạng của con người, ngoại tam bảo là cái gương tốt cho con người. Vì vậy lúc chúng ta hộ trì ngoại tam bảo, đồng thời mình cũng phải ái hộ gìn giữ nội tam bảo tinh khí thần của chính mình. Thân thể mình tinh khiết như ngọc ngà thì sẽ không lãng phí nội tam bảo. Cũng không phải hễ ai xuất gia thì là tăng, mà thường phải không lãng phí tinh khí thần tích mới có thể xưng là tăng. Bởi thế dù là người tại gia, chỉ cần họ thường không phí tổn tinh khí thần thì họ cũng là tăng. Tin hay không tin thì tùy các vị đấy.
Hỏi: niệm Phật một tiếng tội diệt hà sa, nhưng chúng con phải niệm như thế nào mới được công hiệu như vậy?
Đáp: chuyên tâm nhất ý mà niệm.
Hỏi: các em bé mới sanh mà đầu óc đã bị bệnh rồi, vậy là do nhân quả gì?
Đáp: vì tinh khí thần của cha mẹ chúng không được đầy đủ.
Hỏi: Phật giáo nói về khai ngộ, còn Dương Thiện Nhân thì nói về hóa tánh, vậy hai điều đó có gì không giống nhau?
Đáp: hóa tánh thì giống như nước đông thành đá, rồi đá lại hóa tan thành nước. Còn khai ngộ là không có đá, cũng không có nước, tất cả đều là không.
Hỏi: chư ác tiêu diệt, tam chướng quyên trừ. Tam chướng là chỉ cho ba cái chướng nào?
Đáp: tam chướng là nói nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng thì không có hình tướng, rất may là nó không có hình tướng. Nếu có thì nó đã khiến cho cả tam thiên đại thiên thế giới này phình trướng lên mà nổ tung ra mất rồi.
Hỏi: trong 10 pháp giới thì quỷ thần thuộc về cảnh giới nào?
Đáp: quỷ và thần không phải là một loại. Quỷ thuộc về cảnh giới quỷ, còn thần thì thuộc về cảnh giới thần. Quỷ thuộc âm, thần thuộc dương. Quỷ là loại bao gồm trong giới ngạ quỷ, tức là quỷ đói.
Hỏi: đệ tử tại gia nên cung kính ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nuôi dưỡng nội tam bảo tinh khí thần như thế nào?
Đáp: trước nhất là không nên có tâm dâm dục. Quý vị hãy làm cho cái tâm dâm dục khô cạn trước đã, rồi mới có thể nói đến mấy cái chuyện này.
Hỏi: Phật Pháp đối với con thật là mới mẻ, con muốn biết Ngài dạy về tông phái nào vậy?
Đáp: chùa Kim Sơn chúng tôi là một Phật giáo của toàn bộ Phật giáo, chứ chẳng đơn độc thuộc về một tông nào, nên không có tông và cũng không có phái.
Hỏi: sau này khi xây Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc gì?
Đáp: tiết kiệm công, dễ bảo trì.
Đệ tử: thưa sư phụ, xe ở phía trước chạy sai đường, vì đệ tử chạy theo nó nên cũng lạc đường luôn.
Hòa thượng, người ta đi sai đường, nhưng con không thể đi sai theo họ.
Hỏi: thế nào là vui? Linh hồn là gì? Chúng ta làm sao để tiếp xúc với linh hồn của mình?
Đáp: thế nào là vui? Tôi đã nói qua rồi, không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, tức là vui đấy. Nếu tranh thì mình sẽ phải moi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá. Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn cơm cũng không ngon, đó cũng là khổ. Mình mà hướng ra ngoài truy cầu, kể cả như nam theo đuổi nữ, nữ tìm cầu nam, rồi thì cái gì cũng quên hết, cả cha mẹ mình cũng không quan tâm tới, mà chỉ biết đi tìm đối tượng của mình thôi, cho nên đó là khổ. Còn về ích kỷ thì sao? Bởi vì ích kỷ mà chúng ta cứ làm những chuyện có lợi cho mình nhưng tổn hại người. Tự lợi là chuyên môn tính phần lợi về mình, chứ không nghĩ đến sự lợi lạc của người. Nếu mình nói dối cũng là khổ, không biết đủ thì khổ. Như nếu biết đủ, mình sẽ được an vui. Còn về linh hồn thì nó là Phật tánh của mình đó. Nếu nói theo người bình thường thì người ta gọi Phật tánh là linh hồn. Khi mình tu được rồi thì nó sẽ thành Phật. Nếu mình tu không được, nó sẽ thành ma. Nếu như muốn tiếp xúc với linh hồn à, tự mình không nhìn thấy được linh hồn của mình đâu. Nếu muốn thấy được nó thì mình phải đoạn dục bỏ ái để lo tu hành. Nếu chúng ta không đoạn trừ ái dục thì không cách nào biết được linh hồn của mình là cái gì đâu.
Hỏi: tại sao chúng ta rất ít khi nghe đến chuyện tỳ kheo ni tu thành chánh quả hoặc là tu thành Bồ Tát vậy?
Đáp: mãi đến nay nhục thân của tỳ kheo ni Vô Tận Tạng ở chùa Nam Hoa, Trung Quốc vẫn chưa bị hủy hoại. Và chuyện Long Nữ dân hạt châu cúng dường Phật thì lập tức thành Phật, con chưa nghe qua sao? Con phải nên xem kinh sách Phật nhiều thêm nữa. Không phải tôi chê con, nhưng sự thật là kiến thức của con vẫn còn hạn hẹp quá đó.
Hỏi: chúng con có thể nào xin Hòa Thượng giảng về con mắt thứ ba được không?
Đáp: còn có cả ngũ nhãn, tức con mắt thứ năm nữa đó, chứ không phải chỉ có con mắt thứ ba mà thôi.
Hỏi: bàn tay thụ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm có liên hệ gì với mật mã của vũ trụ không?
Đáp: tôi không biết gì về mật mã của vũ trụ, mà cũng không biết chi về bàn tay thủ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên tôi không cách nào trả lời cho con được.
Hỏi: nếu sư phụ không cho đệ tử lập hội hàng này nọ, vậy làm sao có nhiều người đến cúng dường?
Đáp: nếu người xuất gia có thể giữ giới và biết tu hành thì tự nhiên sẽ có người đến cúng dường.
Hỏi: thế nào là hết sanh tử?
Đáp: hễ còn muốn hết thì có thể hết mà.
Hỏi: trong kinh Kim Cang nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy chúng ta có thể dùng câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm để giải thích ba tâm đó không?
Đáp: tâm quá khứ đó đã qua rồi, con đi đâu để tìm cái tâm đó? Tâm hiện tại thì không ngừng nghỉ. Như vậy, cái tâm nào là tâm hiện tại đây? Tâm vị lai vẫn còn chưa đến, cho nên không thể có được ba cái tâm đó, tức là đừng có khởi vọng tưởng.
Hỏi: làm sao có thể điều phục cái tâm ưu sầu, lo sợ?
Đáp: nếu không có chuyện thì lấy gì để mà ưu sầu, mà lo sợ? Chắc là tự tâm con có vấn đề rồi.
Hỏi: khi tụng kinh, thường thì miệng con tụng, còn tâm khởi vọng tưởng, vậy con phải làm sao?
Đáp: cứ tiếp tục niệm.
Hỏi: làm sao để trở thành một Phật giáo đồ chánh tín?
Đáp: thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hỏi: nếu người tại gia muốn tu hành các giáo pháp một cách viên mãn, nhưng trong nhà có người không biết tu, thường hay phản đối, vậy con phải nên làm sao?
Đáp: con nên chân thật mà thực hành, tự bản thân hãy cố gắng tu hành, và càng phải biết hướng về nẻo chánh mà làm.
Hỏi: có những công việc như sơn quét tường vách, đóng kệ làm bàn Phật, bục lạy, sửa chữa cửa ngõ, cửa sổ, giá chỗ rỉ nước, thay mái ngói mới, vân vân, tất cả đều do chúng xuất gia và tại gia tự tay làm. Tại sao chúng ta không bỏ ra chút tiền để mướn người ta làm? Như vậy chẳng phải tiết kiệm được thời gian để cho mọi người tu hành hay sao?
Đáp: tôi không có lãng phí như quý vị đâu. Vậy chứ quý vị hiện đang làm cái gì ở đây?
Hỏi: đệ tử tức giận ghê lắm, bởi vì có người đã mắng sư phụ.
Đáp: con có thay ta cảm ơn người đó không? Ngay cả cái ngã của mình cũng chưa buông bỏ được, vậy còn tu hành gì nữa đây?
Hỏi: tại sao pháp tài có thể bị tổn thất và công đức có thể bị tiêu tan?
Đáp: tại vì quý vị chuyên dùng tâm, ý và thức. Như dùng tâm để tính toán, dùng ý để suy ngẫm và dùng thức để phân biệt. Vì cứ chuyên dụng công ở tâm, ý, thức, nên pháp tài mới bị tổn thất và công đức cũng bị tiêu mất luôn.
Hỏi: có những cái quảng cáo thấy rất tội nghiệp, vì muốn khơi lòng thương hại của mọi người, khiến người ta phần đông xem xong đều phải bố thí. Như vậy có đúng pháp không?
Đáp: thường thì những việc đúng đắn đều có thể làm được. Nhưng nếu vì muốn có được nhiều người bố thí mà làm những điều tuyên truyền như thế thì là phạm giới đấy.
Hỏi: tại sao sư phụ quyên tiền cho các cơ quan, đoàn thể mà không cho chúng con đăng báo để mọi người biết là vạn Phật thành cũng thường làm việc bố thí?
Đáp: là người tu hành mà còn muốn cầu danh sao?
Hỏi: sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào?
Đáp: cứ y theo lục đại tông chỉ, đừng quên gia phong của vạn Phật thành và không được phan duyên.
Hỏi: đệ tử muốn thành lập một hội đoàn gì đó để có thể thu nhận thêm nhiều hội viên, được không?
Đáp: đệ tử làm sai thì làm thầy, tôi phải gánh lấy nhân quả. Mà các vị có làm sai thì các vị cũng phải tự gánh lấy nhân quả. Nếu muốn tu hành, phàm làm bất cứ chuyện gì, mình cũng đừng nên sai lầm về nhân quả và chớ có phạm tội tham lam.
Hỏi: làm sao để có thể tiêu diệt nạn thiên tai?
Đáp: nếu người người đều không sinh tâm sân hận.
Hỏi: vì sao người đó bị ma nhập?
Đáp: bởi vì y tham được thần thông, tới đâu cũng muốn cầu thần thông.
Hỏi: có một vị tu sĩ nói với đệ tử rằng ông là Phật gì đó đến.
Đáp: đó là nói láo, là đại vọng ngữ.
Hỏi: tại sao cầu cho mưa mà không được đăng báo?
Đáp: nếu làm vậy tức sẽ không có cảm ứng.
Hỏi: nếu người trong gia đình không hòa hợp với nhau thì chúng ta nên xử lý bằng thái độ nào?
Đáp: kinh Kim Cang có dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển, bọt nước, như sương tan, cũng như điện chớp, nên quán chiếu như vậy.
hỏi: Hiện khắp nơi trên thế giới có nhiều hoạn nạn, nếu không là thiên tai thì là nhân họa do con người gây ra, tội nghiệp thay cho những người này.
Đáp: Tự mình vẫn chưa làm tốt được thì sao còn có thể lo rầu giùm cho thiên hạ nữa chứ?
Hỏi: Chúng con làm sao mới có thể sớm được thành Phật?
Đáp: Nên học cách đối xử với mọi người trước đi.
Hỏi: Sau khi học qua Phật Pháp, đệ tử mới biết là có những việc về pháp luật mình có thể làm, nhưng về giới luật thì không được làm. Trước kia con đã làm quá nhiều chuyện không đúng, cầu xin sư phụ khai thị chỉ điểm cho con.
Đáp: Trời sẽ không trừng phạt người biết hối lỗi đâu.
Hỏi: Con người bị bệnh nặng mà bác sĩ lại không trị được, chúng con trì chú Đại Bi hoặc chú Lăng Nghiêm để giúp bệnh nhân trị bệnh thì cần phải chú ý đến những điều gì?
Đáp: Người bệnh cần phải sám hối những nghiệp tội mà y đã gây ra lúc trước.
Hỏi: Sao sư phụ không dạy chúng con bắt ấn?
Đáp: Bắt ấn chỉ là giúp cho người ta được duyên nhất, không bị phân tâm. Nhưng nếu mình đã có định lực rồi thì còn dùng đến thủ ấn để làm gì?
Hỏi: Trong lúc đệ tử ngồi thiền chỉ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng sao con lại thấy sư phụ ở trước mặt con?
Đáp: Bất kể là con thấy cái gì đi nữa, tuyệt đối đừng để mình chuyển theo cảnh giới đó.
Hỏi: Tại sao sư phụ không cho chúng con tổ chức những hoạt động như người thế tục?
Đáp: Đừng có đi các nơi để phan duyên. Tu hành chỉ có tiến tới phía trước chứ không thể tụt lùi ở phía sau. Các con có hiểu rõ không?
Hỏi: Tại sao mỗi lần có thai con đều bị sảy thai?
Đáp: Tại vì kiếp trước con là lính và đã sát sanh quá nhiều đi.
Hỏi: Sư phụ quy định cho tứ chúng thay phiên nhau giảng kinh hoặc là lập lại bài giảng, vậy người tại gia phải giảng giải như thế nào mới là đúng pháp?
Đáp: Hãy căn cứ vào kinh điển, chớ nên giảng giải một cách tùy tiện.
Hỏi: Hiện nay quả địa cầu đang lâm vào một đại tai kiếp, như chúng ta đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, quan chức thì tham ô hối lộ vân vân, đều là các cảnh trạng tuyệt vọng quá đi. Là Phật tử, chúng ta còn hy vọng có phương pháp gì hầu cứu giãn tình cảnh này không?
Đáp: Hãy đoạn bỏ dục ái, chính là cái này đấy. Nếu không có cái này thì mọi sự đều tốt đẹp cả. Bất kể dù có ai phản đối đi nữa, nếu tôi không nói về điều này tức không thể được, còn tin hay không thì tùy các vị.
Hỏi: Nhằm lúc xã hội đang lan tràn tình sắc, chúng con phải làm thế nào để không chấp trước vào sắc tướng?
Đáp: Đừng có học theo lối thiền ở đầu môi, cũng đừng bắt chước học làm người đá, là chỉ biết nói chứ không biết làm.
Hỏi: Làm thế nào để có thể giúp cho quốc gia được yên ổn và dân chúng được bình an?
Đáp: Vì nguyên thủ của quốc gia phải có đức, đồng thời phải biết dùng bậc hiền sĩ nhân tài.
Hỏi: Con người nói tu hành thì không được kết hôn, còn muốn kết hôn thì không thể tu hành, vậy kết hôn thì không thể tu hành thật sao?
Đáp: Kết hôn có gì tốt chứ? Ba cái bảo bối quan trọng nhất của con người là tinh khí thần, mà kết hôn tức là dùng đến ba thứ này, và hễ dùng chúng càng nhiều thì người ta chết càng sớm. Vậy kết hôn có gì tốt hả?
Đệ tử đã chuyển lời của sư phụ đến vị pháp sư chùa đó, và vị pháp sư chùa đó nói rằng đang lúc bấy giờ cái ý nghĩ đầu tiên của pháp sư là muốn dùng số tiền mà được cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện, và sau đó biết là không đủ kinh phí để hoằng pháp, nên pháp sư đã trích ra một phần tiền đó để dùng vào việc hoằng pháp.
Hòa thượng, bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Tiền đó vốn dùng cho Đại Hùng Bảo Điện thì không được lấy ra để dùng vào việc hoằng pháp.
Hỏi: Vì sao trước đây có những người đã hoằng tục?
Đáp: Tại vì họ ham thích được tân bốc.
Hỏi: Có khi chúng con gặp phải những người rất là không biết điều?
Đáp: Không nên kết ác duyên với bất cứ ai, chúng ta nên đối xử với mọi người bằng lòng từ bi hỷ xả, thậm chí đem cả tính mạng mình ra đền bù cũng không sao. Luôn luôn rộng lòng tha thứ người khác. Đối với ai, ta cũng không nên có tâm sân hận, ganh ghét hoặc gây chướng ngại. Không, một khi những quả báo ác đó chín mùi thì mình sẽ khổ lắm thay.
Hỏi: nhiều tín đồ tới đây thường là để trút nỗi uất ức và phiền muộn của họ đấy.
Đáp: tôi không biết giáo hóa người ta như thế nào, nên mỗi ngày tôi đều sinh tâm hổ thẹn. Nếu như tôi có khả năng biết làm sao để hóa độ người, thì các vị sớm đã hết phiền não rồi.
Hỏi: nguyện cầu ân sư vạn thọ vô biên để hoằng dương Phật pháp và phổ độ chúng sanh hữu tình.
Đáp: tôi đã chết rồi.
Hỏi: chúng con làm sao để khắc phục các thói quen háo ăn và tham ngủ?
Đáp: thì đừng ăn. Một khi không ăn thì sẽ không ngủ. Còn ít ăn thì sẽ ít ngủ. Vì hễ ăn nhiều thì sẽ ngủ nhiều.
Hỏi: thưa sư phụ, con có thể xuất gia được không?
Đáp: có thêm một người cũng không nhiều, ít đi một người như con cũng không ít.
Hỏi: nhà Phật thường nói đến nhân duyên, như Đức Phật không độ người không có duyên với Ngài. Trong thời mạt pháp này, đa số người không có duyên thì họ chỉ có thể sống trôi nổi theo dòng đời và lầm mê trong sáu nẻo luân hồi, phải không? Hoặc là họ chỉ có thể tự tìm những đoạn văn trong sách vở để hiểu biết thêm đôi chút về các bậc thiện sĩ.
Đáp: văn chương đó viết về cái gì vậy? Đặt câu hỏi là phải đi thẳng vào vấn đề, cần đơn giản thẳng thắn, chứ không phải như là viết văn chương. Không phải là bài văn nửa cổ nửa kim, sắp xếp theo thứ lớp rồi thì được đổ làm tú tài ngay.
Hỏi: thế nào là A-la-hán, còn thế nào là thượng nhân?
Đáp: học sinh tiểu học mà muốn biết bác sĩ học sách gì thì không cách gì biết được đâu.
Hỏi: con mới tin theo Phật không được bao lâu nên cảm thấy rất hoang mang. Con lại thường được các đồng nghiệp dẫn đi gặp nhiều vị sư phụ. Có vị bảo con tụng kinh, có người dạy con niệm hồng danh Phật, Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc thì con cũng không biết là nên tụng bộ kinh nào mới đúng đây.
Đáp: kinh gì cũng không niệm.
Hỏi: con làm sao để trừ bỏ cái tật xấu tham ăn và tham ăn ngon?
Đáp: con mà không ăn, tức trừ bỏ hết các tật xấu thôi.
Hỏi: xin thưa, thắc mắc của con là quan hệ về thiền. Có một số người nói ngồi thiền là đi đứng nằm ngồi chi cũng đều được cả, không gì là chẳng phải thiền. Nhưng họ chỉ bảo chúng con ngồi thiền mà không có nói ra các phương pháp thiền ra sao. Vậy đi đứng nằm ngồi như thế nào mới là tu thiền? Con chỉ có nghe về ngồi thiền chứ chưa từng nghe qua là có thiền đi, thiền đứng, lại còn có thiền nằm gì đâu.
Đáp: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động lặng thân vẫn an nhiên. Dù gặp mũi dao nhọn ta cũng thản nhiên, nếu như bị thuốc độc quấy nhiễu ta cũng an nhàn. Những điều đó không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Thí dụ như chúng ta tham quán câu ai niệm Phật, khi đi cũng là quán xét câu ai niệm Phật, chứ không phải là câu ai niệm tiền à. Mà lúc ngồi mình cũng quán ai niệm Phật, chứ nào phải quán ai niệm ăn. Rồi khi nằm mình cũng tham câu ai niệm Phật, quán câu ai niệm Phật, tức là phải tìm cho ra cái ai này, chứ không phải là chỉ niệm cái chữ đó mà thôi.
Hỏi: con thấy Phật giáo đã phân chia ra thành nhiều tông phái rồi, thưa có phải vậy không?
Đáp: tất cả các tôn giáo cho đến vạn sự vạn vật đều tùy theo nhân duyên nghiệp cảm của chúng sanh mà có. Phật giáo và các tôn giáo khác cũng không ra khỏi cái quy luật nhân duyên đó. Bởi vậy nên nói, một lý thông hiểu rồi thì trăm lý đều hiểu rõ. Lúc đầu tôn giáo vốn để câu thúc những hành vi quá đáng của con người, khiến cho người ta sửa ác hướng thiện. Nhưng vì con người sinh tâm phân biệt nên có ý kiến về hệ phái, mà hễ có hệ phái tức sẽ phát khởi tranh chấp.
Hỏi: Phật nói Phật tánh vốn thanh tịnh, Vậy vô minh là từ đâu đến thế?
Đáp: Nhất niệm bất giác sanh tam tế, cảnh giới di duyên trưởng lục thô. Vô minh của con là từ ái tình mà sanh ra, mà vô minh là cái tên riêng của ngu si đó.
Hỏi: Có vị xuất gia khi nhập thất thì xảy ra chuyện sai lầm, như có âm khí nhập thân, tinh thần không được bình thường, mất hết lý tánh. Có cái gì đó đang điều khiển thầy ấy, khiến thầy quên cả niệm Phật. Ban đêm lại có âm thanh quấy nhiễu, khiến thầy không cách nào ngủ yên nên rất khổ sở.
Đáp: Đó là bởi vì tham cầu thần thông. Tham cầu thần thông cũng là tham sân si đấy, cho nên thầy đó mới bị si. Xin hòa thượng phát lòng từ bi cứu độ vị xuất gia này, chúng con không biết phải làm sao. Tôi cũng không phải là đấng vạn năng.
Hỏi: Lâu nay con thường tưởng nhớ về chuyện quá khứ, và những điều đó thường hay quấy nhiễu con.
Đáp: Khi từ sở làm trở về thì con đừng nghĩ nhớ đến những chuyện đã qua. Trong lúc con giải quyết các công việc, đương nhiên là con phải dùng đến trí huệ của mình để làm cho công việc được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng khi công việc đã được hoàn tất rồi thì con đừng có nghĩ đến nó nữa, mà hãy lắng yên tâm thần. Đừng xem trọng đời sống con người một cách thái quá, mà hãy xem nó như một vở kịch thôi. Vậy thì lo rầu và phiền não sẽ giảm bớt đi, và mình sẽ được an vui trong tự do tự tại. Nếu thường không phân biệt tốt xấu thì mình sẽ không bị quái ngại. Còn nếu tâm mình cứ lay chuyển tùy theo cảnh giới, nào là xấu, nào là tốt, rồi vọng sanh phân biệt, thì con đường đạo sẽ càng ngày càng xa xôi biển biệt.